ở mình đi thờ thích cha ngoài đường. Cha mẹ nữa là xin, nữa là thèm ăn chuối đến mức độ là xin một cái nải chuối ấp út, nải chuối bỏ mình cũng không cho, nói rằng là đem tới cúng Phật. Thì ai phải chính cho mình điều đó? Đó. Thì hôm nay cũng vậy, chúng ta nhắc đến Vu Lan, chúng ta muốn tất cả mọi người đều trân trọng. Trân trọng ở đây không phải trân trọng ai, mà trân trọng cái nhân bản, cái nhân cách của chính chúng ta. Cho dù chúng ta không có đi theo làm Phật tử, chúng ta không nghe, chúng ta không làm người con Phật, tất ra chúng ta phải trân trọng cái nhân bản. Nhân bản là con người, mà con người là gì? Cây có cội, nước có nguồn. Con người có tổ, có tông, có cha mẹ, có ông bà. Cho nên cái mùa Vu Lan là cái tiếng tu cảnh tỉnh để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có bốn cái ơn chúng ta phải đền, là ơn cha mẹ, ơn tam bảo, ơn đất nước, và cuối cùng là ơn chúng sanh. Tức là những người xung quanh đã làm chúng ta nên hình, nên dốc, nên tri thức như hôm nay. Và sư phụ cũng mong muốn rằng tất cả các Phật tử có mặt hôm nay, ai còn cha, ai còn mẹ, xin hãy nhanh chóng để trở về, trở lại cái lương tri của mình. Hãy sống trong cách trọn vẹn để những ngày tháng cuối cùng của cha mẹ được hạnh phúc, có những đứa con có hiếu. Và nếu mà cha mẹ mình cần thì mình đưa cha mẹ vào trong chùa hoặc những cái nơi giảng dạy giáo lý cho cha mẹ mình có được niềm tin, có được bình an, biết niệm Phật, biết hướng đi, để khi cha mẹ mình nằm xuống thì có một chỗ về. Đó là mình đã làm một phần là đền ơn. Còn những Phật tử nào mà đã bất hạnh chứng sư phụ đến không còn mẹ nữa, có hối hận, có khóc lóc, có ăn năn thì muộn rồi. Thì bây giờ phải cố gắng sống một cái đời sống rất là đàng hoàng. Mình gọi là cái phần làm nên gì, bởi vì nếu mà con cái mà nên người được cha mẹ, ở nơi nào cũng ngậm cười nên chín xuống. Nếu mà cha mẹ dù ở một phương trời nào đó biết được rằng con mình được bình an, cháu mình được lớn khôn, con cái mình học hành thành tài, thì cha mẹ hạnh phúc và mỉm cười an lòng mà không còn vương vấn nữa. Đó là cái cha mình cũng trả một chút nào đó, gọi là ơn tri ngộ trong đời này. Thì như vậy mùa Vu Lan là để nó là tiếng chuông Vu Lan, hay tất cả những hình ảnh Vu Lan là để nhắc nhở chúng ta toàn bộ, để chúng ta hiểu được rằng đó là nếu muốn trở thành một cái người có được hạnh phúc đời này và đời sau, thì nhân và quả chúng ta phải rõ ràng. Nếu chúng ta có hiếu thì chúng ta sinh con có hiếu. Trong kinh thi có câu rằng hiếu thuận quần sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch quần sanh ngỗ nghịch nhi, bất tính đảng kháng tiền đầu thủy, mà điểm điểm tích tích bất sai nhi. Tức là người hiếu thuận thì sinh con hiếu thuận, ngỗ nghịch sinh con ngỗ nghịch. Nếu mình không tin thì qua cái giọt nước, nước nó chảy trên thềm, thấy giọt nước trước thế nào thì giọt nước sau sẽ rơi đúng như vậy. Cho nên nếu mình có hiếu rồi đó, các vị đừng có lo, chắc chắn con cái sẽ có hiếu như vậy. Con cái sẽ thương yêu mình. Và không có hạnh phúc nào của cha mẹ hơn là có những đứa con có hiếu. Chính vì ý nghĩa đó, trong mùa Vu Lan năm nay được trở lại ở thành phố Phước Tây Úc, và chúng ta có một cái đạo tràng để các Phật tử có dịp đến tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền. Và ít ra trong mùa Vu Lan các vị cũng có dịp để mà cúng dường, để cầu siêu độ cho cửu quyền thất tổ và những vong hồn phụ tử. Hãy thương họ, hãy nghĩ đến họ. Cho nên có lần sư phụ nói, nếu có dịp các vị nghe, đó là những nhà ngoại cảm họ nói rằng những vong hồn họ chỉ có một ước mơ duy nhất là những người còn sống đừng bao giờ quên họ. Tội nghiệp. Các vị coi những cái phim mà họ nói về ma hoặc những vong hồn, biết rằng những người vong hồn họ chỉ có ước mơ một điều duy nhất là gì? Những người còn sống đừng có quên họ. Mà người còn sống thì dễ quên người chết lắm. Các vị cứ thấy rằng là mình còn sống mình thấy cái gì, nhưng mà chết thì mau lắm. Chết là cái bằng 49 ngày, 1 năm, 2 năm nó qua mau lắm. Tại vì người chết là ngày mình có ngày tháng, còn sống thì mình thấy sờ sờ đó mình để ý, nhưng mà chết rồi thì rất là lẹ. Cho nên mình dễ quên lắm. Nhiều khi chết rồi 49 ngày rồi là mình quên rồi. Thành ra những cái quan hồn về họ buồn, nhất là khi họ bước vào nhà, họ thấy trong nhà không còn ai để ý cái nọ. Cho nên một trong những cái mà mình gọi là cái nền văn hóa mà gọi là quan trọng và sâu xa, mang tính triết học của Trung Quốc, đó là cái bằng gì? Đó là tư đan. Tư đan. Các vị thấy rằng 2 năm, 3 năm mà để đan nó không phải là cái bằng tự nhiên người ta để đan đâu. Và để ra ngày xưa đó, khi mà cái người con bị mất đi đó, cha mẹ mất đi rồi là 2-3 năm đó, họ không lập gia đình, họ không làm ăn lớn, họ không đi xa, thậm chí họ về quê ở bên cạnh mộ cha mẹ để cư ra. Để chi vậy? Để mà hương hồn cha mẹ của những người phước có về biết rằng cha mẹ biết rằng con cái mình và những người thân mình chưa có quên được. Còn bây giờ mình ở đây á, mau lắm các vị không? 49 ngày thôi làm một lần mừng, xả tan dùm đi, xả tan dùm để làm ăn, để học hành. Nhưng mà những người đó họ về họ thấy rằng sống suốt cuộc đời nào tình vợ nghĩa chồng, tình nghĩa cha mẹ con cái, có 49 ngày nó phủi sạch sẽ, không còn nữa. Cái gì không? Cho nên cái nền tảng của Trung Quốc rất là quan trọng. Ở đây muốn nói rằng nữa là cái đạo hiếu của Trung Quốc á, là đạo hiếu của châu Á, nó quan trọng là vì sao vậy? Bởi vì khi người ta chết đi không phải là đi liền đâu. Đó. Tại vì người ta đã ở đây 50 năm, 70 năm rồi. Và cái bần nữa là mình gọi là cái bần thâm tình cha mẹ, vợ chồng, con cái, ơn nghĩa biết bao nhiêu rồi. Cho nên vì vậy chết thì không đi liền được. Là khi mà người ta, mình bỏ người ta xuống cái quan tài, mình bỏ người ta vào nghĩa địa, hoặc mình bỏ lò vào thiêu xuống rồi mình tưởng sống rồi. Nhưng mà cái linh hồn của họ, họ phải trở về. Họ về nhà, họ thấy trong nhà không ai nhìn được nữa chứ. Tại vì mình lo nấu mâm cơm, mình ngồi mình ăn, nhưng mà mình đâu biết rằng họ ở bên cạnh. Rồi có nhiều người sợ mức độ là sống thì vợ chồng mà cha mẹ mà vừa chết không dám ở nhà, bán nhà đi luôn, sợ ma. Sống có tiền nữa là mình ôm cả ngày không chịu hả, mà chết rồi rờ cũng dám rờ, kêu là ma. Tội nghiệp mà về họ buồn lắm. Họ về họ buồn lắm. Họ nói là tại sao sống 50 năm gọi là vợ chồng, bây giờ mới chia tay một cái là coi như là con ma, mà không dám cho họ vô nhà nữa. Họ buồn, họ đau khổ lắm. Cho nên cái ân nghĩa quan trọng nhất là người ta phải tưởng niệm. Và ý nghĩa của gọi là 3 năm cư tang là như vậy. Ít ra là từ 1 tới 2 tới 3 năm vậy, để cho cái hương linh đó, cái hương hồn đó, họ cảm thấy rằng họ không bị gì, họ không bị quên bỏ, quên lãng. Và lúc nào họ có ra đi được, họ cũng thanh thản. Đó là một triết học, đó là một đạo lý. Và chúng ta phải ráng học, đừng có buông bỏ sớm. Dĩ nhiên chúng ta có tiến bộ, có văn minh, nhưng mà nền tảng văn minh của con người vẫn là nhân bản. Nếu mà mình có văn minh rồi, mình có tài ba, nhưng mà mình quên đi cái nhân bản con người tội nghiệp này. Vu Lan là như vậy, nhắc nhở chúng ta điều đó. Và sư phụ cũng mong rằng tất cả các Phật tử đây luôn luôn nhớ hai từ nhớ ơn và đền ơn. Không chỉ nhớ ơn xuống mà thôi, không chỉ nói rằng mẹ ơi, cha ơi, con thương cha lắm, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mà con phải làm cái gì đó để cha mẹ hạnh phúc và cha mẹ an lành. Con phải làm một điều gì đó để đền đáp lại một chút công ơn, gọi là công ơn trời và biển. Chỉ cần làm được điều đó, chỉ cần trân trọng việc, thậm chí là quỳ trước cha trước mẹ để xin một lần hoặc là nhiều lần sám hối tội lỗi, ăn năn tội lỗi, thì các vị đã cúng dường Vu Lan một cách cao. Ngày mai chúng ta có một ngày lễ dân y ca sa, và làm lễ đó là Vu Lan báo hiếu cài hoa hồng để tặng cho những ai hạnh phúc còn cha mẹ, và cũng tặng cho ai bất hạnh cài một đóa hoa thương yêu trong tim, để biết rằng dù mất mẹ hay là còn mẹ thì muôn đời con vẫn là con. Xin hãy nhớ suốt đời hãy nhớ hình ảnh mẹ hiền giữa các tim con. Đó là mục đích của ngày lễ ngày mai. Thành ra hôm nay chỉ có chừng đó chia sẻ cùng các Phật tử. Và cầu mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta, ít ra mình đã có nhiều cơ hội để báo hiếu, hãy cố gắng làm hơn nữa, noi gương của đại chúng một kiền liên, để mỗi một mùa Vu Lan trở về, mỗi một mùa rằm tháng bảy, mình trong lòng mình không cảm thấy là ăn năn hối hận. Và cầu mong hạnh phúc của mùa Vu Lan lan tỏa, chia sẻ đến tất cả những người Phật tử đang hạnh phúc còn cha còn mẹ, dù cha mẹ rất là yếu. Xin cầu cho cha mẹ của các Phật tử đang sống được trường thọ, được minh mẫn, được biết đạo, để các Phật tử có thể đền đáp được công ơn của mình. Tôi cầu với cửu quyền thất tổ hay là cha mẹ đã quá vãng của tất cả những người Phật tử có mặt ở đây, được ân tiên công đức tam bảo, mình nhẹ nhàng siêu sinh ra một cảnh giới lành. Cầu chúc các vị một đêm an lành trong niềm thương yêu của cha mẹ. Nam mô Đại Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch A Tăng và vị chủ, kính thưa toàn thể chư thiện nam, kính lễ Phật tử hiện diện trong đạo tràng thanh vắng. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao linh, hạnh phúc thay tăng già hòa hiệp và hạnh phúc thay tứ chúng thần tôn. Hạnh phúc thay được nghe chăm diệu pháp. Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu và đặc biệt để chuẩn bị cho ngày lễ ngày mai, hôm nay tôi bảo vị chủ vì lòng thương tưởng chúng con Phật tử tại Tây Phúc này mà ban bố cho một thời pháp mới về công ơn cha mẹ và bổn phận làm con. Hôm nay chúng con đối trước thượng tọa xin y giáo phụng hành vâng lời chỉ dạy và tri ân những lời thượng tọa đã chỉ dạy hơn một tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua. Chúng con không có gì hơn đầu thành nguyện cầu tam bảo tích chúc thượng tọa luôn luôn được phát thể sinh an và mãi mãi là một bóng cây mát để cho hàng Phật tử chúng con nương tựa. Lời ngôn ơn trên tam bảo thị tự chứng minh và giao lộ hộ độ cho thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để phần mạng buổi nói chuyện hôm nay đồng cung tình thầy và toàn thể chư năm đại Phật tử đồng bạch chắp tay hòa âm Phật tử tình hội một Phật.
Nguyện đem công đức này về thăm chúng ta để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Xin lỗi các Phật tử. Sư phụ nói cũng hết một tiếng rưỡi rồi, các Phật tử ngồi phía trước cũng đau giò không mỏi chân, thành ra đáng lẽ có ghế đi ở phía sau thì các Phật tử sẽ đỡ khỏe hơn, các Phật tử phía sau khỏe hơn không, không có đau chân, mấy bà cụ phía trước thì đau chân. Thành ra được cái này mất cái kia, cũng may là trong những ngày gần đây thì thời tiết cũng như là có lẽ là cũng để ủng hộ cho cái đạo tràng của chúng ta. Thành ra thời tiết là nắng tốt và không nổi lạnh lắm, nhưng mà chắc chắn ở ngoài kia cũng lạnh hơn. Và hy vọng rằng trong tương lai mà nếu mà nó được đầy đủ, chúng ta sẽ làm cho nó nguyên luôn, cho nó ấm luôn, các Phật tử không có bị lạnh. Và để các Phật tử ngồi nằm ở ngoài nếu bị cảm hoặc bị lạnh thì đó cũng là lỗi của cái chùa. Phần đó không có phần của sư phụ, tại vì nói hơi dài. Thành ra xin các Phật tử một lần nữa lượng thứ quan hỷ. Và trong ngày mai thì chắc chắn trời sẽ nắng tốt khoảng 10 giờ sáng. Và nếu các Phật tử ở tại gia mà công việc không có nhiều thì các vị một lần quan hỷ đến nơi đây để họp cùng chư tăng chư ni mình tụng kinh để mình cầu nguyện cho cũng mình tất tổ ông bà của mình, cũng như là mình cầu nguyện cho những cái hương linh, những cái cô hồn ngũ tử ở các cái đảo, ở các vùng biển và nhất là địa phương nơi đây, và những người mà có những cái tai nạn mà bất trắc mà họ đã qua đời, những cái anh linh đã nghĩa là chưa được ra đời cũng đã mất, nghĩa là hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, thì chắc rằng nếu mà tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta đồng lòng cầu nguyện thì cái buổi cầu nguyện đó sẽ nó là mang lại một kết quả rất lớn. Thì thời tiết tốt thì mong rằng các Phật tử nếu được thì xin các vị hãy đến 10 giờ, bắt đầu 10 giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cái lễ người dân y, rồi sau đó thì có người Vu Lan và chúng ta sẽ có một cái bài kinh để tụng niệm để hồi hướng, và chúng ta cúng Vu Lan buổi trưa để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ. Còn chúng ta cũng đồng thời cầu cho cha mẹ hiện tại được tăng cái tuổi thọ và biết được đạo đức,
xin được thay lời tăng ni tại địa phương cũng như là các Phật tử có lời mời các Phật tử dù ở xa làm gì đó đến cái thì giờ ngày mai các vị trở lại thì có lẽ là không làm như giờ này sẽ tốt hơn. Xin được cảm ơn tất cả các Phật tử.
Hay là Phật như vừa rồi lời mời của thượng tọa viện chủ đã có lời mời đến với toàn thể cái năng lượng Phật tử hiện tại đầu tràng. Một lần nữa thay lời con tổ chức ngày mai thì 10 giờ bắt đầu chúng ta làm lễ đại lễ chính thức là đại lễ Vu Lan Bồn và dân pháp đi cài sa và lễ cài hoa hồng. Thì 10 giờ bắt đầu chúng ta làm lễ. Nhân đây một lần nữa kính mời quý Phật tử phong hỷ sắp xếp công việc ở nhà, chúng ta những chút thời gian về chùa cùng dự lễ buổi ngày công buổi ngày lễ ngày mai. Nhưng mà 9:30 chúng ta có mặt để ổn định đạo tràng để 10 giờ bắt đầu chúng ta làm lễ để cho được tăng nguyên hơn. Một lần nữa kính mời quý Phật tử phong hỷ những chút thời gian về tham dự dự lễ ngày mai. A Di Đà Phật.